mình ở đây thì như mình niệm thì như là không mình niệm Phật không, nhưng mình Phật Phật không có niệm. Mình nghe ai gì đạo Phật là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Diên Phật, Nam Mô Sư Ca Mâu Phật. Còn Nam Tông nó không có luyện niệm vậy. Nam Tông niệm nó vẫn có 10 pháp niệm, mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Độc Thực, niệm Thức An, niệm Sự Chết gì đó, còn còn 10 pháp. À, giờ niệm Phật của nó đó, cái này niệm A-lan, xong rồi niệm Phật của nó. A-lan là anh cũng là 10 trong 10 để niệm Đức Phật hả? Sao á, ra cái họ niệm bổn đồ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật cúng A-lan, họ niệm Bu-thô, tức là Bu-đa đó. À, họ danh từ tiếng Bali thì nó với hình Bu-thô. À, là họ niệm gì đó, là dùng danh từ nào trong 10 niệm Đức Phật này họ niệm.
Vậy thôi,
đó là niệm Phật. Tại vì đối với họ không có Phật khác, có Phật Thích Ca thôi. Phật Thích Ca có 10 danh hiệu, họ không chấp nhận có 10 danh hiệu. Nó mày Thích Ca thì cần kêu Thích Ca nữa, chỉ kêu Phật là được rồi. Thích Ca đâu có nào hết hoàng Thích Ca đâu. Không có, đại thừa mình là chấp nhận có nhiều Phật. Còn nói bây giờ nó đã hỏi không biết, nhưng mà chỉ có một Phật là một Phật thì đọc Phật được rồi. Tại vì Phật Thích Ca nó không có Phật nào khác nữa. Thành ra kêu Phật được rồi, còn mình á là mình là có nhiều Phật. Thành ra khi mình muốn giao duyên với Phật nào phải kêu sẵn cái gì Phật đó. Nhưng mà chẳng hạn như 10 danh hiệu này đó, tính khác là nói chung danh hiệu của tất cả Phật đều có 10 danh hiệu nữa. Thành ra mỗi khi mình lấy một danh từ nào cái niệm mình đọc á là nhiếp hết tất cả Phật. Nó có công đức vô lượng, mà 10 danh hiệu này là kinh điển, nhiều kinh điển ghi, đa số kinh điển đều ghi. Mà nó nói là có thần lực rất là đặc biệt. Có nhiều người họ chỉ niệm 10 danh hiệu này thôi có thể giác ngộ được mà. Dạ, với Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Minh Trì thì nặng đốt thiện lợi để nhân giải thì nó có điểm tới nhiều lượng điểm tới là phát sanh thần lực, phát sanh thần tông đủ đầy đủ công đức đầy đủ á. Nó thắng nó niệm một cái thôi, tại vì mục đích của nó là chú thiền định, nó không có niệm nhiều. Niệm một cái thôi, cái đó là niệm Phật là bên Nam Tông niệm gì đó. Không, nó niệm một cái thôi, chọn 10 hiệu niệm á.
Thế vậy thì sám hối học danh có tụng cái 10 danh hiệu này.
Tham hóa hồng danh đó thì nó lấy trong kinh điển nó tụng, nó lấy trong kinh điển nó tụng, nó dùng cái mấy cái đức Phật đó, nó có cái năng lực để diệt tội, nó lấy điển ra họ tụng. Có đại quốc chúa tên là Thế Nhiêu Vương nghe Phật thuyết pháp, quan hỷ khai giải liền phát vô thượng chánh đạo ý, bỏ nước bỏ ngôi vua trở thành sa môn người là pháp tạng. Thì nói là cái pháp tạng là ai? Quan hỷ khai giải, đầu tiên là mình nghe pháp tập cho nó quen, nghe pháp cái tâm sanh vui mừng. Luôn luôn á, vui mừng là cái một cách là giao duyên với pháp mạnh lắm á. Ví dụ pháp nào cũng phải tâm vui mừng, nhưng mà nghe cái pháp nguyên thủy cũng vậy, tâm vui mừng mà không nghe thôi, nhưng mà vẫn mừng không chống đối. Tại vì cái đại thừa nó nhiếp lên nguyên thủy, cái tâm mình nghe cái nguyên thủy mình tâm ra mình chán đối, nó cũng là nghịch duyên. Vui mừng có thể mình không có học, mình không có nghe, mình quan hỷ thấy có người nghe mình đó là tùy hỷ là kia đại khái vậy đó, thì tốt. Còn khai giải này đó thì nó thuộc về cái vấn đề mà khai thì ngộ nhập đó, hay tức là cái gì đó, cái khai á là cái cửa đầu tiên để mình vào pháp. Thì cũng như là ngày Bổn Quan Năng nói là khai thị ngộ nhập đi kiến Phật. Khai á thì đương nhiên là phải nhờ ai mở cho mình, nếu mà mình đủ năng lực thì mình tự mở lấy. Nhưng mà thực sự á, đời có Phật á thì luôn luôn các vị Bồ Tát có thể hiện đây la thì luôn luôn là nhờ Phật mở, chứ không bao giờ họ tự mở. Đời không Phật thì họ tự mở. À, lý do tại sao cái Bồ Tát luôn luôn là lấy Phật làm cái đối tượng, có Phật ở đó phải nhờ Phật mở. Họ có thể họ thể hiện được, họ tự họ mở được, nhưng mà không Phật thôi. Để chi luôn luôn là nói chúng sanh là như tao Bồ Tát là có đủ biết tuệ, vẫn có Phật, Đức Phật này là mới có đủ năng lực để luôn sanh hướng về Phật. Nhớ cái phương tiện cho mà Bồ Tát có thể thể hiện thành Phật được mà. Nó cái trí tuệ thì thua thiệt, nhưng mà muốn biến hiện gì là biến hiện được hết á. Thành ra nói là đời chịu nhân thành đó, mình từ đó sau này Phật nói ví dụ vì thọ giới hay là muốn xả giới hay muốn làm cái gì có chữ tăng đó không nhờ á, đương nhiên cơ nó mang lỗi là đang nghịch duyên với tăng bảo, sau này gặp tăng bảo cũng khó lòng. Thật sự khi mình xả giới thì thật sự không cần chữ tăng, nhưng mà có chữ tăng đó thì nó nói tăng tiếng thì nó hay luôn luôn cái tăng mình mặc dầu xả hay là thọ luôn chính tăng, thì cái xả giới đó nó vẫn còn có cái năng lực. Cái sao này mình gặp tăng tự nhiên có cái duyên, còn xã là không cần tăng luôn, trong tâm mình có một phút từ tăng rồi chia duyên rồi, trong cái tăng nó có sợ đó chứ không phải là ta không có. Thành ra tập nó nhân duyên của Phật nó quan trọng lắm á, mình thấy nó hiểu nhân duyên mà tới nơi tới chỗ gì đó vậy là mình cẩn thận lắm. Mình ví dụ trong cái tâm mình á không kính tăng tự nhiên nó vậy có tăng nó, nhưng mà Phật nó dạy rồi, giờ xã giới thì dễ rồi, không thích nữa xã Nhưng mà khi cái tâm mình nó đã có cái niệm, niệm là bắt sợ tăng quá không tới, thì cái này gặp tăng cũng không tới nữa. Có nhiều người thực sự xả không phải không cứ nhưng mà sợ. Phải có cái nhiều người gì đó tăng ngã sự quê, thấy không? Nhiều cái đó, hoặc là sợ sợ tăng, thấy không? Thấy khít đứt đó. Mà thực sự những cái đó thật vậy thành à, thành ra thực sự nhiều gieo những cái duyên để nó nhắm ngầm nó chốc. À, rồi kiếp sau tự nhiên mình làm cái gì vậy, nó gì mình muốn thọ giới đi nữa mình cũng ngại, kiếp nó thành ảnh hưởng rồi. À, thành ra mặc dầu giới Phật thì Phật mở rộng cho mình hết, nhưng mà trường hợp á, xong cái điểm nó nói, cái điểm nó cũng dễ mà. À, ví dụ như sau này nó là ngay bất thọ mà không có tiền heo luôn, mà gì muốn thọ tiền heo, có phải tự thọ được. Cái điểm đại thừa nó mở ra đến bộ tối trước là bảo thành khẩn lễ bái sám hối được có điểm tốt mình tự lấy, tự lo sợ lấy cũng được, đại thừa nó mở tới mức độ đó. Thấy không? Nhưng mà khi mà có tăng rồi đó, thế mà làm như là hoàn toàn là pháp, là tác pháp thất bại 100%. Đó là giới thoại không tăng. Rồi tâm tâm mình có tăng mà không động nữa, mình thọ giới luôn vô ích, tại vì tăng bảo là đại diện cho tam bảo. Thành đó có tăng là có rồi đó, rồi là có việc gì đó là tăng quyết định. Còn nếu mà không có tăng thì cái chuyện tại từ nó mở hết, để cho mình có cái phương tiện để mình thành tựu.
Như xã giới mà phải có tăng
thật sự không cần xã giới thì không cần, thọ giới thì bắt nó nội chuyện nó cần, nhưng mà xã giới thật sự là nó không gặp pháp, mình tự tác được rồi. À, tại vì mình thọ giới là ta không phải làm để mà ý ma. À, còn mình xã giới là mình bỏ là tự mình làm được rồi. À, nhưng mà cái Minh Phật nói là nếu mà tối trước tôi tăng mà chỉ tình lên câu là tôi không nhận giới này, tôi nhận chuyển được sao tôi sinh sản. Mà không cần phải tới tăng nữa, mà tới một vị thôi, nó chưa phải là tăng già thì cũng được. À, rồi cái biến khỏi mà không có gì nào, mình đứng giữa trời mình nói. À, nhưng phải nói à, phải nói mới thành.
Phải nói mới thành.
À, đứng giữa trời nói cho âm im lặng á, thật sự không phải. Là im lặng không có nghĩa, nói nhỏ cũng được. Khai giải ở đây thì nó có nghĩa là được khai mở đấy. Thì cái việc khai mở, bởi vì cái khai mở quan trọng lắm. Ví dụ bây giờ mình mở ra rồi, thế mình có thể mở ra rồi, nhưng mà ví dụ như là trước tăng bảo, giờ mình mở được vấn đề ra tới tăng bảo, thường mình để cho người ta kính trọng tăng bảo, mình phải lợi mình tình với tăng bảo, thì nó rất là hay, mở cái phước điền nó nhiều. À, tại vì luôn luôn nó Phật thì Phật chết rồi, nó là tăng bảo là chỗ nương tựa. Thì ta tập cho sẽ chiếu sanh nó nhìn vô, à vì tâm bảo là có trí tuệ, mặc dù thực sự cái người đó đã mở rồi, nhưng mà họ một nhiều khi họ tác gì để cho chúng sanh để gì, luôn luôn cái tâm là người nó nghĩ tới tâm bảo chứ không có nghĩ tới một người nha. Khai mình khai rồi đó, nhưng mà mình tình cho tâm bảo, nhưng mà tình cho một người. À, trừ trường hợp cái gì tình mà tình pháp á, tình pháp là tình cho ông thầy dạy mình thì không nói, tại ông thầy ông dạy pháp đó không biết thì có thể tình cho ông để gì kia thì không nói, có thể mình khai rồi thì ông nhờ nó xác nhận. Nhưng mà thường thường khéo léo của các vị Bồ Tát là gì đó, tại từ thời trong đời Đức Phật đó, là Đức Phật có năng lực để khai cho tất chúng sanh. Thời Đức Phật mà nhập diệt rồi đó ha, thì tăng già là cái năng lực để khai, thành ra giới rồi phải tăng già họp lại thì có quyền. Thành ra thực sự trong cái này khai này không có nghĩa là mở để phá bỏ, phải không? Cái đầu chữ khai này nó nghĩa khác, cái khai này nó là khai mở Phật thì kiếm. Tức là sẵn mình nói cái vụ gì mình nói qua giới chút gì thôi, tức là khai mở Phật thì kiếm. Thường thường á, thực sự trong kinh điển nó nói á, đời không Phật đừng có những người đắc được cái trí tuệ, những người đó gọi là bích chi Phật. Thực sự không có nhà Phật khai họ, nhưng mà phải họ khai nổi. Khai nổi cái nghĩa là mình nó nói là đời có Phật rồi đó, là không ai một cái người nào mà không nhờ giáo lý Phật mà đắc đạo. Các vị Bồ Tát thì luôn luôn là Phật để học. Hay các vị bích chi Phật á, thì lúc đó đó đời có Phật thì nương nhờ Phật để khai lý thật nhân duyên. Chứ không duyên duyên mà giác ngộ thì gọi là duyên giác. Chứ họ không có họ tự động khai, phải bởi vậy mới là gọi là cái phương tiện như vậy để luôn luôn người ta kính Phật. Chứ bây giờ không có phương tiện như vậy đó. À, bây giờ người ta tùm lum á, nghi ngờ rồi theo ông này theo ông kia, không có ai tới đâu á. Không đi Bích Chi, không Bích Chi là dịch tiếng Phạn rồi Pa Thi Văn gì đó, dịch chuyển tới ra là chuyển Bích Chi. Bích Chi là anh Phạn Văn. Cái dịch là độc giác, dịch nghĩa là độc giác. À, thành ra cái này là khai giải, nghe Phật mà khai giải, nhớ nha. Cái này giờ bây giờ cứ khai giải được cái gì đó, phải nói là tôi căn cứ vào kinh điển này mà tôi khai giải. Chứ không nói là tự tôi ngộ lấy gì thì kia, tâm đó là tâm rất là ngã mạn. Trường hợp mà mình ngộ lấy, thường đời kinh Phật còn hay là kinh Phật còn tồn tại cái gì luôn luôn phải nói như vậy. thành ra bây giờ giàu cái ngày đặt đồ bổ lại ma mà dạy truyền tâm ấn xong rồi chẳng thấy thú nguyên trên lăng già là ấn chứng chứ giàu bắt lập dân tự mà bây giờ không biết khai giải là có thể là ổng tự ngộ ngộ giải thật sự bắt lập dân tự không cần kinh điển nhưng mà luôn luôn lấy cái thân để đó ấn chứng ở kinh điển này là bằng rồi thành ra mình vậy á nếu mà giải nhờ kinh điển này hay nhờ giỏ lát đó là phải để chi luôn luôn là khi mình khi một cái người mà họ tự họ ngộ giải rồi mà họ nói vậy tự nhiên chúng sanh càng kính ông Phật càng động vào cái pháp nó được rộng rãi không có nghi ngờ phải không? Cho nên nó nói là tôi mà gọi không cần Phật nữa mình có thể vô từ tôi chính đời không nên nói vậy nói vậy là thực sự cái ngã mạng mình nhiều lắm mà đời mà khi mà giáo pháp còn tồn tại là phải luôn luôn là à, mặc dầu tôi nhờ nương nhớ Phật như vậy vậy mà cái chuyện người được khai mở trong khai mở đó là nhờ như là nói là nhờ cái niệm Phật khai mở tức là nhờ cái tam nghĩa là tam bảo hộ trì luôn luôn cái tăng nghĩ thì chúng sanh nó mới nghĩ là tam bảo là quan trọng. À, mà thật sự nhiều khi ông thầy đó tôi như là Bảo Quan Năng thật sự không nghe câu kia ông cái đó ông ngộ rồi nhưng mà luôn luôn vậy để làm chi các vừa tác hành xử là luôn là khi mà giáo pháp còn tồn tại còn đủ thế là luôn luôn là lấy tam bảo làm cái chỗ nương tựa để chúng ta quy y về nghe cái lực sau nó mạnh chúng ta quy y về được lợi lạc lớn thì mình phải tập cái tấm như vậy đó ha à, khi mà Phật nghe thập thuyết pháp thì quý vị tập nha luôn luôn nghe pháp thì cái tâm không bao giờ đố kỵ không bao giờ bài xích nên nói những chuyện về Phật pháp thôi giàu pháp gì cũng vậy tâm mình quan hỷ có vậy cái pháp đó không có hợp với cái tông phái mình đi nhưng cái tâm mình phải đặt quan hỷ thấy người ta nghe mình phát tâm quan hỷ thấy người ta được lợi lạc có nhiều công đức à, nhưng cái pháp đó có thể cái pháp đó không đi cho nên tiền cái tâm mình thấy mình không đi à, nhưng mà khi mà cái tâm mình có cái mình đẩy pháp đó ra mình nói cái pháp tiền có gì đâu có ngộ như ông gì đó ông gì bên cái điểm của mình nè ông Độ Tình Hải á bảo đảm sau này là không giống được tiền được hết chứ gieo nghịch chiên mà phỉ báo cái pháp á nghịch chiên mà nặng lắm nghịch chiên nặng lắm phải không nghịch chiên nặng lắm mà phải dùng ổng sanh tịnh độ rồi thì ngon rồi thật từ từ giáo quá là mà không nói rồi rủi không sanh được mà còn lưng giữ lưng hồi sau này gặp vô thiền vốn được à, mà cuộc đời mình rồi khi nhân duyên mình gặp thiền sư trước hay là mình gặp gì tùy theo mình gặp thiền sư mình học không được ủa vô lượng pháp môn thầy quyển học mà cái bích đặt trong đầu à không gì nhận được cái gì hết trơn cái tâm mình thực sự có thể mình không theo nhưng cái tâm mình họ đâu thấy người ta tu cái này là pháp của Phật tâm sanh ra quan hỷ thấy chúng sanh được lợi lạc thì cái quan hỷ đó bằng công đức phước điền là nói rồi ít nhất cũng là ngang hàng hay là phân nửa của những cái người đang tu pháp này à, mình có công đức có đó rồi kiếp sau mình gặp cái lợi cái kinh kia tại cái pháp mình nhiều kinh điển cái nào nó cũng lợi lạc cho cái tâm hết đó theo cái tâm mình chỉ chuyển chút là mình được lợi liền mình vô cái điển rất là dễ dàng thực sự cái tâm mà bè phái mà tối cái tâm đó nó gọi như hại vô cùng hại dữ lắm bây giờ phải làm sao xả cái tâm đó lên tập tâm bình đẳng đó với tất cả các pháp chư Phật thì nó lợi cho mình cái kiếp này nó thì mình vẫn đi một pháp thôi nhưng mà tâm nó rất là lợi cái kiếp sau mình sẽ đi những pháp khác tại vì trong đầu chúng tuyến phải học hết còn nếu không á là mệt lắm à quan hỷ đó nó gọi là tùy nhĩ quan hỷ là gì đó tùy nhĩ trong các chuyện pháp trong đó có một cái chuyện pháp thuộc về kinh điển có chuyện pháp thuộc về kinh điển à, trong đó các chuyện pháp cũng để cho hàng như thấy người ta chép kinh cũng không được đặc kích đã chép kinh chứ thời buổi này còn chép cái gì nữa thấy không kinh điển mà chép bỏ công là cái gì chép lỗi xưa nói vậy là cũng sai người ta chép kinh hay là người ta tụng kinh người ta đọc kinh hay người ta in kinh cái gì cũng vậy đó mình không phải tùy nghĩ mình có thể cái đó mình thấy không thích hợp với mình ha, thì mình có thể mình không làm nhưng mà cái đó thuộc về công đức ha, người ta đã giao duyên mình không được đóng
mình phôi đo có sư cô hành tính đó cô đệ tử và điện tử qua đi mình mấy cái kinh cổ chép kinh duyên giác kinh và nghiêm cổ chép nguyên một tập thôi dài cổ chép mà không giờ chép có đó chép này rồi không biết chép trời ta mượn
chép mình thuộc luôn chép giờ học giờ chép thì nhớ bây giờ chép không nhớ cũng là sức giao duyên thành ra cái gì đó thực sự là mình có nhiều người họ nói là làm gì giờ ít làm gì đọc đi ví dụ như đại khái vậy đó thì mỗi người có một quan niệm à nhưng mà thấy mà ta làm cái gì đó mà riêng việc vấn đề mà giờ dính cho tam bảo á nên phát tâm quan hỷ để mình khỏi gieo cái nghịch duyên chiên cho nó mà em là chiên á cái pháp làm cái gì hay là pháp nhân duyên nó sanh nó nghịch duyên kiếp sau gặp bị trở ngại à, thì thực sự mình có cái tâm mình gì sẽ vượt qua chứ không phải nó đợi trở ngại hoài phải không à, nhưng mà làm cái trở ngại nó làm gì thì khai giải liền phát tâm vô thượng chánh chân đạo ý thì lúc này là nghe nói là nghe pháp rồi đó mới là hiểu. Khi mà thường thường quý vị nghe mà Bồ Đề Tâm, nghe Bồ Tát Đạo, quý vị nghe mà tâm mình nó mở ra, tự nhiên ai cũng phát tâm hết rồi. Thực sự mình chưa phát tâm được là tại thực sự cái tâm mình chưa mở được cái con đường đó. Cái thực sự mình nghe mà mở rồi, tự nhiên ta phát tâm rồi. Bồ Tát Đạo nó có cái lạ vậy đó. Thì trong này nó nói là khi mà nhờ nghe vậy đó, ngài mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chính, hay chánh chân đạo ý, tức là vô thượng chánh đẳng giác, tức là phát Bồ Đề Tâm á, vô thượng Bồ Đề Tâm á. Tức là bỏ nước, bỏ ngôi vua, trở thành sa môn, hiểu là pháp tạng. Còn cái thật sự á, con đường Bồ Tát Đạo tu thì không cần phải làm phải xuất gia. Con đường Bồ Tát không phải xuất gia nha. Thì Bồ Tát Tăng á thì mới là cái loại là tăng mà thọ với Bồ Tát. Nhưng mà thực sự mà cái người nào mà là Bồ Tát Tăng thì nó viên mãn. Viên mãn trong cái được hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề mà lợi lạc cho trong cái giới xuất gia. Tại vì Bồ Tát Tăng thì tăng nói tăng nó dễ hơn. Hay mà lợi lạc cho vấn đề chúng sanh. Thành ra thực sự ra mà cái người nào mà trong giai đoạn mà họ rốt ra hồ sanh á, thường thường là đứng vào tướng Bồ Tát Tăng. Còn đứng vào tướng Bồ Tát không á, có lời lạc cho cái trình cho một số thành phần thôi. Tại mà ở đây mình á thì ở đây á thì thường thường là Bồ Tát thường á thì không có thuyết pháp cho chi tăng được. Trong Tây Tạng nó khác, Tây Tạng á Bồ Tát thường là thuyết pháp chi tăng được. Mấy ông Tây Tạng là mấy ông tổ sư mà tôi coi, ví dụ như ngày Bá Ma Sa Ma La đệ tử của ngài, 25 đệ tử ngày tái sanh á. Tái sanh tới sanh luôn á. Trong 25 đệ tử của ngài đó, trong đó dụ như 25 ngày mà tái sanh á, thường thường có 5-3 đệ tử là muốn tăng thôi. Còn đa số những cái đệ tử của ngài sao lại làm tổ hết rồi, tổ ông này ông kia toàn là đại gia thôi, ông nào cũng có vợ có con hết rồi. Mà thuyết pháp chưa tăng là ngồi ở dưới nghe hết, tại vì nắm pháp mà tại vì cái pháp của mặt tông nó thuộc về pháp Bồ Tát Tạng. Bồ Tát Tạng thì vấn đề là giờ ở tăng cũng được, không tăng cũng được, vấn đề đắc là do đắc ngay từ giới Bồ Tát nó đắc lên, chứ không phải là đắc thì theo. Thành ra khi mà nó lên thuyết pháp á, tôi nghe em sư huynh tôi đi qua bên thắng bệnh, ông nói là ông ngồi một pháp tòa, mình nghĩ là không biết y hay là nó làm cái đó, nó cao bằng nóc nhà mình vậy nè. Ông ngồi tỏ là chư tăng á, chư tăng là ngồi trước, ngồi dưới thấp như này nè, nghe pháp ngồi như này, chư tăng đệ tử đúng không à, ông trưởng trong dòng pháp mà lớn khủng khiếp luôn à. Gia là đắc, đã đắc pháp giải thoát của thanh gian. Cái giới thì theo là giới để đắc thoát là cái giới Bồ Tát á, đắc cái học quả. Thành ra thực sự ra nếu mình có cả hai giới thì lợi lạc được hai bên. Nhưng mà có một giới á, là nếu mà chủ trương con đường Bồ Tát Đạo không á, thì họ có xe này kia kia vẫn có thể đắc được tới cái học quả, họ không qua được bình thanh gian. Thành ra cái bên Tây Tạng là chiều hướng của nó là đi mật tông. Mật tông thuộc về một cái chi nhánh của bên Phật Thừa, nó thuộc về bên Bồ Tát Tạng. Thành ra ta số các bộ mật tông từ cái dòng Bửu Vàng á, là cái dòng của ngài Tâm Cấp Ta, thấy chư tăng sau này lẫn lộn á, có nhiều người mà họ lẫn lộn trong cái vấn đề mà họ không thọ giới thì keo họ lẫn lộn rồi, có nhiều người cái phẩm hạnh không tốt, không sợ ổng sao để ổng lập vọng bắt buộc phải thọ hết. Trước giai đoạn